Ta đã phát tâm học Phật thì thân của chúng ta là thân của một tượng nặng. Pho tượng nặng này biết cử động, còn cái kia thì không biết cử động, là giúp cho tất cả chúng sanh khai ngộ, giúp cho tất cả chúng sanh thành tựu. Cho nên học vì nhân sư, hành vì thế phạm. Chúng ta chỗ học tập chữ sư là gương mẫu, vì xã hội đại chúng làm gương mẫu. Còn hành vi của chúng ta là tấm gương của xã hội đại chúng, là mô phạm của xã hội đại chúng. Đây tức là một pho tượng biết cử động mà thôi. Vì tất cả chúng sanh mà sống, vì Phật pháp thường trụ trên thế gian mà sống, nền giáo học viên mãn như vậy, tốt đẹp như vậy, chúng ta vì nó mà sống, chẳng phải vì chính mình. Chính mình chẳng còn nữa, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thời giả, triệt để buông bỏ. Trong cuộc đời tôi chẳng có đạo tràng, tôi đều ở nơi đạo tràng của kẻ khác, tôi cũng chẳng có tín đồ. Tôi chẳng có quần chúng, tôi cũng chẳng có một đồng tiền. Tôi học theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của tôi. Hiện nay chưa học được như ngày xưa kia thác bát khất thực. Hiện nay chúng ta làm không nổi, hoàn cảnh không làm nổi. Xong lên, ngày ngày ăn một bữa giữa trưa, điều này thì tôi học được. Tránh phiền phức. Người ta hỏi tại sao thầy mỗi ngày chỉ ăn một bữa, là vì tránh phiền phức. Anh xem, ăn thêm một bữa thì uống phí thì giờ quá ư rộng ra, nên đơn giản gọn gàng, mỗi ngày ăn một bữa, thoải mái biết mấy. Thân tâm và thế giới tất cả đều buông xuống. Chẳng phải bà biểu đem công việc buông xuống. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật đem công việc buông xuống hết thì ngài đã chẳng giảng kinh, chẳng dạy học. Công việc thuộc bổn phận của chúng ta phải nên thật sự mà làm, nhưng đừng nên đem những việc này để vào trong lòng. Để vào trong lòng thì anh sẽ sai. Trong tâm phải buông xuống, nhưng công việc thì phải làm. Đây là nếp sống lành mạnh nhất. Xin chớ nghĩ rằng ăn chay, mỗi ngày chỉ ăn một tí thì có lẽ sức khỏe thân thể sẽ có trở ngại. Điều này tôi xin giảng thêm kèm theo phần đạo dưỡng sinh. Quý vị mỗi người đều hy vọng thân thể được khỏe mạnh, trường thọ. Có thể làm được không? Có thể làm được. Người người đều có thể làm được. Vậy trước tiên anh phải có một tâm lý mạnh khỏe. Tâm lý khỏe mạnh thì sinh lý sẽ khỏe mạnh. Trước hết phải biết cách dưỡng tâm. Tâm phải thanh tịnh, tâm phải trống không, tâm không nên có vật gì trong đó. Tâm phải trong sạch tuyệt đối, một hạt bụi cũng không nhiễm, thì tâm sẽ khỏe mạnh. Cho nên nhà Phật dùng cái vòng tròn để tượng trưng, lấy vòng tròn làm đại biểu. Vòng tròn, quý vị đều biết, cái tâm của cái vòng tròn có không? Quyết định có. Tâm của vòng tròn ở đâu? Tìm không ra. tâm là trống không, trong tâm chẳng có vật gì. Tâm của chúng ta phải giống như tâm của vòng tròn. Thân thể của chúng ta là quanh vòng tròn, chung quanh phải cử động, nếu không cử động thì chẳng khởi tác dụng. Cho nên thân phải động, dưỡng thân phải động, dưỡng tâm phải tịnh. Động và tịnh là một, chẳng phải hai, thì thân thể người này sẽ khỏe mạnh. Chúng ta sống trong xã hội, lựa chọn nghề nghiệp nào thì phải tận tâm tận lực đem nghề ấy làm cho tốt, để làm cái gương cho những người cùng nghề. Ngày nay chúng ta chọn là cái nghề xuất gia. Nghề này là nghề giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên, là một ngành nghề nghĩa vụ, chẳng cầu đền đáp. Tận tâm tận lực trung thành với chức vụ của mình, ta phải đem công việc này làm tốt, hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để học tập, hướng về Đức Thích Ca Mâu Ni Phật để noi gương. Trước tiên phải bồi dưỡng một tâm lý kiện toàn. Còn phương thức sinh hoạt, xin thưa quý vị, càng đơn giản thì càng mạnh khỏe. Người thế gian xã hội hiện nay, những thứ bệnh kỳ quái lạ lùng quá nhiều quá nhiều. Bệnh từ đâu mà ra? Người xưa Trung Quốc nói rất hay, bệnh từ miệng vào. Vì anh háo ăn, tham ăn, ăn đến khắp cả trong thân đều mang bệnh. Thân thể chúng ta vì phải lao động, cần đến năng lượng để bổ sung. Ăn uống là nguồn gốc năng lượng của chúng ta. Nhưng anh nên biết, sự tiêu thụ của năng lượng 95% đều tiêu thụ trên vọng tưởng. Từ sáng đến tối cứ mãi suy nghĩ vẫn vừa bậy bạ, anh ăn ba bữa vẫn chưa đủ, còn phải ăn thêm vài lần điểm tâm, anh mới duy trì được. Tâm địa càng thanh tịnh, vọng niệm không còn nữa, thì tiêu thụ sẽ ít đi. Cho nên nếu anh thật sự biết rõ đạo lý này, phần lao tâm lao lực tiêu hao đều vô cùng có hạn, chỉ sợ nhất là suy nghĩ bậy bạ. Trước kia tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bính Năng, tôi theo học ông ta 10 năm. Một đời ông ta chỉ ăn một bữa giữa trưa, ăn rất ít, nhưng sức làm việc của ông ta gần bằng 50 bình thường trở lên, sức làm việc hơn 5 lần. Mỗi ngày ông ta chỉ ăn một tí thế đó. Trong một đời tôi chưa từng nghe ông qua ông ta bệnh qua. Mỗi ngày làm việc, giảng kinh, dạy học, còn phải ứng phó rất nhiều vấn đề. Ngoài vấn đề địa phương ở Đài Loan ra, còn có nước ngoài. Ngày ngày đều có người đến thỉnh giáo ông ta, có khoảng thời giờ tương đương để ông ta giải đáp vấn đề. Công việc vô cùng bận rộn. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, biết được cái đạo dưỡng sinh. Phải tận lực đem cái vọng tưởng của mình buông xuống, tâm phải giữ gìn thanh tịnh, giữ gìn trạng thái định tuệ, thì tâm chúng ta trở nên mạnh khỏe. Tôi cũng xin nói rõ với quý vị đồng tu, năm nay tôi 73 tuổi, chưa từng sanh bệnh qua. Từ trước đến giờ chưa có bệnh lịch. Khả năng của tôi như cái đài này, tôi có thể nhảy xuống không thành vấn đề gì cả. Chúng ta phải có lòng tin quyết định, nó quan trọng hơn tất cả. Phải có lòng tin, phải có trí tuệ, đừng nên vọng tưởng. Quyết định không nghĩ đến tự mình, nghĩ đến tự mình là sai rồi. Sai ở chỗ nào? Vì đã chấp tướng ngã, tướng nhờ, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đã chấp tướng, cho nên tu tất cả thiện mà chẳng nghĩ đến mình. Đây là công đức. Nếu như tu tất cả thiện mà nghĩ là ta đã tu thiện, thì anh không ra khỏi được luân hồi. Vì sao? Là vì ngã chấp chưa phá, thì quả báo của anh trong lục đạo luân hồi được cái thiện báo hữu lậu mà thôi. Chúng ta gọi là phước báo. Đây là phước báo hữu lậu trong tam giới, chẳng thoát ly khỏi luân hồi. Nếu bảo rằng tất cả là vì chúng sanh, tuyệt đối không vì tự mình. Ngã chấp đã phá, thì cái thiện này trở thành công đức. Công đức có thể giúp anh liễu sanh tử, giúp anh ra khỏi tam giới. Anh xem, chỉ là sai biệt ở một niệm. Công đức và phước đức trên sự tướng nhìn chẳng thấy được, trong tâm thì rõ ràng minh bạch. Cho nên đoạn kinh văn này, kiết tường văn thì kheo tán thán thiện tài đồng tử rằng: lành thay, thiện tài thỉnh giáo với ngài. Ngài khen rằng: ông hỏi thật quá hay, quá hay. Câu tán thán trước là: ông có thể phát được vô thượng bồ đề tâm. Vô thượng bồ đề tâm là làm Phật, phát cái tâm làm Phật. Việc này thật khó. Các bạn đồng tu, quý vị thử nghĩ, quý vị đến cửa Phật, đến để lễ Phật, để học Phật. Nếu hỏi vì sao anh đến đây, anh sẽ nói cầu phát tài, cầu tiêu tài, cầu phước báo, là vì những thứ này. Cho nên chúng ta khi đọc Lục Tổ Đàn Kinh, tôi học Phật, bộ kinh đầu tiên là xem Lục Tổ Đàn Kinh. Tôi xem xong đối với ngài rất bội phục. Tại vì sao? Ngày đầu tiên ngài đến Hoàng Mai, Ngũ Tổ hỏi ngài: ông đến làm gì? Ngài nói: tôi đến để làm Phật. Thật là phi thường. Quý vị có ai đến cửa Phật mà nói: tôi đến để làm Phật? Quý vị xem, ngài thiện tài đồng tử, ông ta đến để làm Phật. Ông ta phát cái tâm A Nậu Đa La Tam Niệm Tam Bồ Đề, phát cái tâm này tức là đến để làm Phật. Phát được tâm này để học Phật khó đấy, việc này là khó, chẳng phải dễ. Phát tâm đã chẳng phải dễ, còn phải thực hiện thì lại là càng khó. Anh lại có thể hỏi đến Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh tức là thực hiện sự phát tâm. Tôi chẳng nói lời trống không. Tôi muốn làm Phật, tôi phải thật sự làm Phật. Tôi phải trong sinh hoạt thường ngày, xử thế đối người chiếu Phật, tất cả tôi phải làm được. Kiết tường văn Bồ Tát bảo đó là cái có trong cái có. Nhưng ông ta đã đến thỉnh giáo thì ngài đã chỉ dạy cho ông ta. Phần dưới là ngài khai đạo, chỗ gọi là cần cầu Bồ Tát đạo. Hai chữ cần cầu thông thẳng xuống dưới, thẳng xuống dưới,